nói đại lược về nguyên do của chuyện giết chóc oan uổng thì có 7 điều. Việc giết người oan uổng có 7 thí dụ. Con người, đây là trên kinh Phật nói, mạng có thân mạng, có huệ mạng. Giết người thông thường chỉ biết là đoạn thân mạng của người khác. Còn có một loại khác là chướng ngại huệ mạng của người khác, đoạn huệ mạng của người khác. Tội lỗi đó còn nặng hơn so với tội giết thân người. Đạo lý và sự thật này quả thật là không phải là đại thánh đại hiền thì không thể nói ra. Giết thân mạng người thông thường theo thế tục thì có cách nói như thế này: sau 49 ngày họ lại đi đầu thai. Nếu như họ bị người khác giết oan, phước lộc của họ vẫn chưa hết thì họ lại đầu thai vào cõi người. 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Điều này là nói hiện tượng luân hồi, nhân quả tuần hoàn. Đây là sự thật, họ sẽ đến báo thù. Bạn xem lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, hình như là ở phía cuối quyển sách nhỏ Cốc Hưởng Tập có ghi một đoạn công án, một câu chuyện. Có một người, con người này cũng có thể nói là tương đối có thiện căn. Người này có thể nhớ được sự việc của đời trước. Ông bị quốc dân đảng giết chết nên căm hận quốc dân đảng. Quốc dân đảng vì sao lại giết ông? Là vì ông làm thổ phỉ, bị họ bắt đi rồi xử bắn. Sau khi chết rồi, ông lại đầu thai, cũng không đến nỗi tệ, vì lại đến cõi người, vào đảng cộng sản và đi giết quốc dân đảng. Hoàn hoàn tương báo, giết đi giết lại, không bao giờ ngực dứt. Bạn giết người khác lại giết bạn. Đây là số ít những người có thể nhớ được sự việc của đời quá khứ, đem nghiệp nhân quả báo nói ra. Gặp được người hiểu rõ, khai thị cho họ, nói rõ cho họ, bản thân họ cũng tự suy nghĩ là sự việc này làm không được như pháp, không được đúng đắn. Thánh hiền nhân dạy chúng ta hành vi chính đáng chính là oan gia nên giải, không nên kết. Hà tất phải kết oán với người chứ? Tận lực hóa giải oan kết, mọi người đều chung sống hòa bình, cùng nhau giúp đỡ hợp tác. Điều này tốt biết bao. Hà tất phải đòi nợ trả nợ, lại muốn oan oan tương báo hay sao? Ân oán hết đời này đến đời khác chính là nhân tố đầu tiên trong quả báo luân hồi. Nói tóm lại, những điều này đều sanh khởi từ tham sân si mà ra. Cho nên Phật gọi tham sân si là tam độc phiền não. Ba cái độc này nếu không tiêu trừ không những là luân hồi vô tận kiếp, mà sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ba đường ác. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói rất hay, chúng ta thường xuyên đọc tụng cần phải ghi nhớ: Bồ Tát từ bi độ chúng sanh trong đường ác. Chỉ cần bạn có một mảy may thiện căn thì Bồ Tát đều giúp đỡ bạn, giúp đỡ bạn siêu sanh, bạn lại được thân người, không bao lâu lại trở về đường ác tiếp. Bạn không thể từ cõi người siêu sanh lên trên nữa, mà đảo một vòng ở cõi người lại trở về ba đường ác. Cái hiện tượng và nhân quả này chúng ta nhìn thấy rất rõ. Chỉ cần bạn bình lặng mà quan sát một chút, thì ở ngay xung quanh chúng ta, ở ngay trước mắt chúng ta, chúng ta có thể không có cảnh giác sao? Không có cảnh giác thì là ngu si, vẫn tùy thuận theo phiền não, vẫn tùy thuận theo tập khí. Điều này trên kinh gọi là kẻ đáng thương xót, gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề, kẻ đáng thương xót, không phải là nói người khác. Phật trên kinh từng câu từng chữ đều là nói chính chúng ta. Phải nên cảnh giác, phải nên giác ngộ. Ở chỗ này trong chú giải lấy bảy thí dụ cho chúng ta. Một là xử án, do pháp quan ăn hối lộ của người khi xử án. Khiến cho kẻ khác bị oan khuất, giết oan người khác. Đây là loại thứ nhất của việc giết oan người. Từ xưa đến nay, trong và ngoài nước đều có. Thứ hai là hành sư. Hành sư có ý nghĩa gì vậy? Là hành quân. Chữ sư ở đây có nghĩa là quân đội. Khi hành quân đi chiến đấu, buông lỏng cho quân lính thuộc hạ đi cướp bóc tài sản của người dân, vô cớ giết hại, hồng mạo nhận chiến công. Những sự việc thế này có, trong lịch sử có rất nhiều. Cho nên chúng ta quan sát từ trên lịch sử, từ xưa đến nay, người làm đại tướng có thể có con trai, con gái tốt, có đời sau tốt, quả thật là rất hiếm. Là nguyên nhân gì vậy? Là do lạm sát người vô tội. Chỉ có người làm tướng hiểu rõ lý, đọc qua sách thánh hiền, yêu thương và bảo vệ người dân, điều này rất hiếm có, thì thế hệ sau sẽ vô cùng tốt. Trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng nhất chính là Quách Tử Nghi, là một vị tướng có học thức, thế hệ sau của ông rất tốt. Cho nên chúng ta tỉ mỉ quan sát trên lịch sử, phàm là người không yêu quý nhân mạng, thì thế hệ sau của những tướng soái này đều vô cùng thê lương, thậm chí cũng không thể bảo toàn tính mạng cho chính mình. Những sự việc này có nhiều vô cùng. Thứ ba là dùng thuốc. Điều này là nói về thầy thuốc. Ngày nay loại thầy thuốc này có rất nhiều. Bệnh của bạn vốn là rất đơn giản, rất dễ chữa khỏi, nhưng họ mong muốn kiếm được tiền, nên cố tình không chữa cho bạn khỏi bệnh. Vì sao vậy? Là vì bạn sẽ phải ngày ngày nhờ họ, ngày ngày đến nộp tiền khám bệnh cho họ. Cái tâm này rất xấu. Giống như là giết người vậy, kéo dài bệnh tình của người. Bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng, đến cuối cùng thì không thể chữa khỏi nữa. Điều này là có ý giết người, còn nặng hơn so với tội vô ý giết người. Mà mục đích chẳng qua là để có được tiền tài mà thôi. Thứ tư là phá thai. Ngày nay gọi sự việc này là não phá thai. Não thai là giết người, tội lỗi cực nặng. Người hiện nay không biết đạo lý này. Bạn xem Phật nói, đứa trẻ này đầu thai vào nhà bạn, có bốn loại nhân duyên với nhà bạn. Có báo ân, nếu như đến báo ân, bạn giết chết nó thì ân biến thành thù, ân lại biến thành oán thù rồi. Bạn nói xem có phiền phức hay không? Nếu như đến để báo thù, báo oán, vậy thì ngay lập tức trở thành oán, lại càng thêm oán, càng nặng thêm. Cho nên nhất quyết không được làm sự việc này, là tội nghiệp cực kỳ nặng. Đọc kinh Phật mới hiểu được sự đáng sợ của nghiệp nhân quả báo này. Người thế gian tại vì sao hiện nay lại làm việc này một cách phổ biến như vậy? Chúng tôi thường xuyên ngồi xe đi ra ngoài, nhìn thấy trên xe có một dòng quảng cáo là não hút thai giá 1.200 đồng. Đây là quảng cáo của bác sĩ chuyên môn não hút thai cho khách hàng. Những bác sĩ này nói hơi khó nghe chính là đồ tể, chuyên môn giết người. Họ giết một người được bao nhiêu tiền? Chỉ được 1.200 đồng mà thôi. Tội lỗi này rất kinh khủng rồi. Cuộc đời này bạn ở bao nhiêu mạng người chứ? Lợi ích bạn có được là bao nhiêu mà lại đi làm việc ngu ngốc này? Thế gian có rất nhiều ngành nghề mưu sinh khác thì không làm, là đi làm cái nghề này. Việc này gọi là giết người. Giết súc sanh thì càng không cần phải nói nữa rồi, còn nhiều hơn, súc sinh cũng là sinh mạng mà. Bạn giết một mạng thì tương lai bạn phải trả nợ một mạng cho nó. Tại vì sao trên thế gian này lại có chiến tranh? Tại vì sao lại có máu đổ? Chẳng qua là quả báo của sát nghiệp. Phật nói rất hay, nếu như muốn thế gian vĩnh viễn tránh được kiếp nạn đao binh. Kiếp nạn đao binh chính là nạn chiến tranh. Vĩnh viễn tránh được nạn chiến tranh, Phật nói một câu, trừ phi chúng sanh không ăn thịt nữa. Nếu chúng sanh hoàn toàn đoạn tuyệt ăn thịt thì chiến tranh trên thế gian này sẽ không còn nữa, sẽ thực sự có thể tránh được. Hay nói cách khác, bạn vẫn còn muốn ăn thịt chúng sanh thì bạn sẽ không thể tránh được tai họa của chiến tranh. Chúng ta học Phật, đặc biệt là niệm Phật, cầu mong ngay trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các bạn nghĩ xem, vẫn có thể ăn thịt được nữa không? Tuy là trên kinh Phật không nói điều này, nhưng bản thân chúng ta phải nghĩ đến cho được. vẫn còn ăn thịt thì nhất định là không như pháp. Hay nói cách khác, nếu bạn có thể đoạn dứt việc ăn thịt thì việc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ có phần. Nếu vẫn chưa thể đoạn dứt, miễn cưỡng mà nói tôi ăn tam tịnh nhục, thì việc giảng sanh quả thật không chắc chắn. Lý và sự đều phải rõ ràng, đều phải hiểu rõ. Thứ năm là bọn sâu mọt trong nha môn lường gạt tài sản, hãm hại, giấu giếm cấp trên, hoành hành ngược đãi. Sự việc này Trung Quốc từ xưa đến nay đều có. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở Quý Châu. Người dân tộc thiểu số ở khu vực Tương Tây và Dân Quý nuôi trùng độc. Dùng trùng độc hại người đa số là vì mưu tài hại mạng, nên đã làm những việc này. Thứ sáu là phong thủy, chuyển dời phần mộ hại người, khiến cho người ta lâm vào cảnh tuyệt địa, dướng mắt, tai họa. Bạn xem thầy phong thủy thường là vì ham muốn tiền tài mà đã phá hoại phong thủy của người khác. Dụng ý này là bất thiện rồi. Đối với sự việc này, trên kinh A Nan vấn sự Phật Cát Hung, Phật nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Phật đã nói những điều này trên kinh, nói rõ nguyên cớ đạo lý của việc đó. Phong thủy dùng cách nói hiện nay để nói chính là hoàn cảnh sinh sống. Con người chúng ta có hoàn cảnh sinh sống, quỷ thần cũng có hoàn cảnh sinh sống. Chúng ta phá hoại hoàn cảnh sinh sống của quỷ thần thì cũng tạo ra tai họa. Trong giới kinh Phật nói với chúng ta, cây cao hơn đầu người thì đều có thần cây. Thần cây là gì? Là do có một số linh quỷ nương dựa vào cái cây đó. Nơi mà họ nương dựa vào thì đó chính là nhà của họ. Họ ở tại nơi đó không phải là cây thành tinh biến thành thần, mà là có quỷ thần cư ngụ tại chỗ đó. Cho nên Phật nói với các tỳ kheo, trước đây ở trên núi dựng liều tranh thì phải lấy vật liệu tại chỗ để mà dựng liều, nên đương nhiên sẽ phải chặt cây. Khi chặt cây thì nhất định là trước ba ngày phải tế lễ, tụng kinh chúc nguyện, mời họ chuyển nhà, thông báo trước với họ muốn dùng nhà của họ để dựng liều tranh tu hành. Quan hệ giữa người và người phải xử lý cho tốt, quan hệ giữa người và quỷ thần cũng phải xử lý cho thật tốt, mời họ chuyển nhà, không phải là tùy ý có thể chặt phá. Ngày nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, rốt cuộc là phát sinh thế nào vậy? không ai hiểu được. Người ngày nay chỉ nói đến khoa học, khoa học vẫn chưa đạt đến trình độ này. Điều này cũng thuộc về việc giết người. Thứ bảy là thầy dốt. Điều này gọi là giết huệ mạng người. Chữ sư ở đây có nghĩa là thầy, khiến cho người khác lỡ lạc suốt đời, làm hại con em của người ta. Việc giết người này không giống như bình thường. Một bên là giết thân mạng, một bên là giết huệ mạng, tội lỗi như nhau. Kết luận phía sau nói, nếu không mắc phải nhân họa, ắt sẽ bị trời trừng phạt. Tuy nói là giết người khác, rốt cuộc sẽ là giết mình. Đặc biệt là tội giết huệ mạng của người. Điều này trên kinh Phật nói, tội nghiệp này so với tội giết thân mạng không biết là nặng hơn bao nhiêu lần. Sự việc thế này, chúng tôi trước đây đã từng giảng Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Các bạn đọc bộ kinh này rồi sẽ hiểu, liền biết được phá hoại người khác học Phật, chướng ngại người khác học Phật thì tội lỗi này nặng đến mức nào. Kinh vừa mở đầu, Phật lấy một thí dụ, có hai vị tỳ kheo giảng kinh thuyết pháp, có một số người vì đố kỵ nên gây chướng ngại, tuôn tin đồn thất thiệt, khiến cho thính chúng mất đi lòng tin đối với hai vị pháp sư này, nên đạo tràng giảng kinh này bị phá hoại rồi. Người tạo tác cái tội nghiệp này, chúng ta thấy trên kinh, trên kinh nói thời gian nhân gian của chúng ta là 1800 vạn năm bị đọa địa ngục. Thời gian nhân gian của chúng ta là 1800 vạn năm. Địa ngục và nhân gian có sự chênh lệch thời gian, chênh lệch rất lớn. Cảm thọ trong địa ngục là vô lượng kiếp, cho nên có câu sống một ngày bằng một năm. Hà tất phải tạo tác tội nghiệp này? Ý niệm vừa chuyển, tùy hỷ công đức, vì thì phước báo của bạn sẽ là vô lượng vô biên. Tùy hỷ chính là quyết không có đố kỵ, quyết không có phá hoại, mà là hoan hỷ tán thán. Khuyên bảo người khác chịu khó học tập, thì công đức này của bạn sẽ giống như công đức giảng kinh thuyết pháp vậy. Quả báo thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Bạn xem có một câu nói rất hay, là họa và phước đều ở tại một niệm. Một niệm giác, chúng ta ở trong cuộc đời này tu vô lượng vô biên phước báo. Một niệm mê thì tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phật Bồ Tát có ân đức như thế nào đối với chúng ta, ân đức lớn như thế nào, thì các bạn có thể thể hội được từ chỗ này. Đây là chư Phật thật sự cứu độ chúng ta. Chúng ta cần phải cảm ơn. Dùng phương pháp gì để cảm ơn? Đó chính là y giáo phụng hành. Thật sự nghe hiểu rồi, tin tưởng rồi, chăm chỉ nỗ lực mà thực hiện, điều này chính là báo ân Phật.